Kính chào Hội Thánh, tôi xin phép đọc lời Chúa trong sách Tân Ước Ephesô đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14. Có nhiều phước lành ban cho người được chọn. Người khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiên ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn cho chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh, không chỗ trách được, trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Theo ý tốt của Ngài để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta đã được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hiệp hội muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ giữ phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài, nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà chị em. Amen. Xin hội thánh cứ đứng để nghe phần đọc kinh thánh trong ngôn ngữ.
Good morning, church. Today, the Bible passage will be from Ephesians chapter 1, verse 3 to 14. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love. He destined us for adoption as his children through Jesus Christ, according to the good pleasure of his will, to the praise of his glory. Glorious grace that he freely bestowed on us in the Beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace that he lavished on us. With all wisdom and insight, he has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ. As a plan for the fullness of time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. In Christ we have also obtained an inheritance, having been destined according to the purpose of him who accomplishes all things according to his counsel and will, so that we who were the first to set our hope on Christ might live for the praise of his glory. In him you also, when you had heard the word of truth, the gospel of your salvation, and had believed in him, were marked with the seal of the promised Holy Spirit. This is the pledge of our inheritance towards redemption as God's own people, to the praise of his glory. May the church please be seated.
Trước hết tôi xin kính chào tất cả quý vị có mặt buổi sáng hôm nay.
Firstly, I would like to say greetings to everyone who's here today.
Tôi cảm ơn Hội Thánh, cũng như cảm ơn ban chấp sự cũng như mục sư Trần Văn Hùng đã cho chúng tôi có cơ hội đến đây để hầu việc Chúa với quý vị.
I'm very grateful for our senior pastor and the leadership team of the church to give me this opportunity to be here with you.
Sáng nay khi mà chúng ta hát ở trên cái bục này.
This morning before while we were singing on stage,
tôi thấy tiếng trống và tiếng bass dường như nó làm cho chúng ta rung chuyển.
I sensed that the bass and the drum really moved us.
Tôi tưởng rằng dường như nó sẽ bị sụp xuống.
I thought that the stage was gonna fall over, fall.
Nhưng mà tôi tin chắc rằng khi chúng ta đến một lúc mà chúng ta đứng đầy trên này mà khi chúng ta hát và cái bục này nó sụp xuống, không phải là chúng ta đi xuống mà chúng ta sẽ đi lên.
So I believe that on the day that we sing in this stage fall apart, we're not gonna go down, we're actually gonna go up.
Tôi cảm ơn mục sư Trần Văn Hùng đã chọn một cái đề tài rất là tốt.
I'm grateful for our senior pastor to give a theme that's very good.
Như quý vị vừa nghe đọc đó thì chỉ có trong khoảng mười mấy câu ở trong đoạn 1 của sách Ephesos.
As you heard in the passage, there's a within the amount of verses that was read.
Mà Paulo đã đề cập đến 4 lần ngợi khen Đức Chúa Trời.
And he talked about glorifying God at least 4 times.
Trong câu 3, câu 6, câu 12 và câu 14.
In verse 3, verse 6, verse 12 and verse 14.
Điều này cho thấy ngợi khen tôn cao danh Chúa quả thật là quan trọng trong đời sống của con dân Chúa.
That tells us that to live a life to glorify God is very important for people.
Như chúng ta thấy, cái bảng hiệu được ở phía sau lưng của tôi nói về mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời.
As you can see up on stage on here, there's a sign that says all glory goes to God.
Điều này nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng chúng ta được cứu không phải vì vinh hiển của riêng chúng ta.
That tells us that we are saved not for our own glory,
nhưng mà cho vinh hiển của Đức Chúa Trời.
But we are saved for the glory of God.
Tiên tri Isaiah nói rằng
the prophet Isaiah has said,
những thú đồng với những muôn rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta.
The wild animals and the jackals and the ostriches will honor me.
Cho thấy rằng không phải chỉ có những con dân Chúa tôn vinh Đức Chúa Trời mà tất cả những thú đồng cũng phải tôn vinh Đức Chúa Trời.
So it's not only God's people that glorifies God, but all creation that glorifies God.
Bởi những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay.
For all that he has provided for us today.
Nhưng mà nên nhớ rằng,
but remember this.
Không phải ai cũng có thể tôn cao danh Đức Chúa Trời.
Not everyone can glorify God.
Bảo một người ngoại đạo, một người chưa biết gì về Chúa, tôn cao danh Chúa là chuyện không thể nào xảy ra được.
For those who are not haven't given their faith in Jesus, outside of the faith, they are unable to glorify God.
Vì vậy để cho chúng ta có thể tôn cao danh Chúa thì chúng ta phải nắm vững ba điều mà tôi sẽ trình bày sáng hôm nay.
So ensure that we are able to glorify God in our lives, there are three key points that I want to talk about today.
Thứ nhất là chúng ta phải nắm vững điều kiện nào để cho chúng ta có thể tôn vinh Chúa.
Firstly, we need to be clear what are the conditions to glorify God.
Thứ hai là chúng ta cũng cần phải biết rõ lý do tại sao chúng ta tôn vinh Chúa.
Secondly, is that we need to understand the purpose and meaning and reason behind why we glorify God.
Và thứ ba là cái phương cách nào hay là những điều gì mà chúng ta có thể làm để tôn vinh Chúa.
And number three, the practical actions or the practical steps in order for us to glorify God.
Thứ nhất chúng ta nói đến cái điều kiện để có thể tôn cao danh Đức Chúa Trời.
Firstly, I want to talk to you about the conditions in order for us to live a life to glorify God.
Như tôi vừa đề cập, không phải ai cũng có thể tôn cao danh Đức Chúa Trời.
Like I said, not everyone can glorify God.
Để cho một người có thể tôn cao danh Chúa thì trước hết người đó phải được sống với Đấng Christ.
So, for someone to glorify God, the first step is that they need to live in Christ.
Trong gian đoạn 6 đó thì có đề cập đến một cái phép lạ mà Chúa Giêsu khóa bánh cho 5.000 người ăn.
In the Gospel of John, verse 6, it talks about how Jesus provided through a miracle for bread for 5,000 people to eat.
Nhưng mà Chúa thấy được cái động cơ của họ không có đúng và Ngài đã rời họ.
But he saw that their intentions or motive was not right, so he left them.
Nhưng mà họ vì muốn được Chúa cung cấp bánh, thành thử họ cố gắng đi tìm cho gặp được Ngài.
But because they wanted continual provision, they continually sought after Jesus.
Và Chúa nói rằng các ngươi đừng có theo ta chỉ vì bánh mà thôi.
Jesus said to them, don't follow me because of the bread alone.
Các ngươi cần phải làm việc để cho các ngươi sống.
You have to work in order to live.
Nhưng mà họ không hiểu, thành thử họ nói rằng chúng tôi cần phải làm việc chi để cho làm được công việc Đức Chúa Trời.
So in lacking understanding, they ask what is it they have to do in order to do the work of God.
Đôi khi chúng ta tưởng rằng chúng ta phải làm một cái việc gì nó thật là lớn lao để cho chúng ta có thể làm được công việc của Chúa.
Sometimes we may misunderstand that we have to do big things in order for us to do the work of God.
Nhưng mà Chúa nói rằng,
however Jesus said,
tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, tức là làm công việc Ngài.
The one that he sent is the one to do the will of God.
Thành thử đôi khi chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể làm những việc gì vĩ đại thì mới chúng ta mới có thể tôn cao danh Chúa được.
So sometimes we must misunderstand that we got to do great works in order to glorify God.
Nhưng mà cái khởi điểm đầu tiên để cho chúng ta có thể tôn vinh Chúa thì chúng ta phải được sống với Đấng Christ.
But the first step is actually we got to be living in Christ with Christ.
Là bởi vì một người mà chết á thì không thể nào có thể tôn vinh danh Chúa được.
Because a dead person cannot glorify God.
Tôi chưa bao giờ thấy một người chết mà có thể ca ngợi Chúa.
I have not ever seen a dead person able to praise and worship God.
Đây là điều mà Phaolô đã nhắc lại cho tín hữu ở tại hội thánh Ê-phê-sô.
And this is what Paul had reminded the people of the church.
Phaolô nói rằng, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, điều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Hết thảy chúng ta trước đều ở trong số ấy, sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta. Tự nhiên chúng ta trở nên con của sự thành nộ cũng như mọi người khác.
Written in Ephesians chapter 2 verse 1, you were dead through the trespasses and sins in which you once lived, following the course of this world, following the ruler of the power of the air, the spirit that is now at work among those who are disobedient. All of us once lived among them in the passions of our flesh, following the desires of flesh and senses, and we were by nature children of wrath like everyone else.
Phaolô nói rằng khi anh em còn sống trong xác thịt thì anh em ở trong cái sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và khi anh em ở trong sự thạnh nộ của Chúa Trời thì anh em không thể nào có thể tôn cao danh Chúa được.
So Paul teaches us that while we were in the flesh, we were children of wrath, and those who are under the wrath of God cannot glorify God.
Và trong Roma đoạn 8 câu 8 thì Phaolô đã khẳng định rằng những kẻ mà sống theo xác thịt thì không thể nào có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
And in Romans chapter 8, those who live by the flesh cannot glorify God.
Có nghĩa là họ không thể nào có thể tôn cao danh Chúa được.
They are not able to glorify God.
Như vậy là để cho một người có thể tôn cao danh Chúa thì trước hết người đó phải được sống lại với Đấng Christ.
So in order for a person to glorify God, the first step is that they need to be born again in Christ.
Chúng ta xem tiếp câu 4 trở đi của đoạn 2 sách Ê-phê-sô. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.
Continuing in Ephesians chapter 2 verse 4, but God, who is rich in mercy, out of the great love with which he loved us, even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus.
Mục đích của Đức Chúa Trời khi dựng nên con người là muốn con người tôn cao danh Ngài.
The purpose that God created people is that he wanted people to glorify him.
Nhưng mà khi con người phạm tội thì con người đã không còn tôn cao danh Chúa nữa.
However, after people committed sin, they were no longer able to glorify God.
Thành thử để cho con người có thể tôn cao danh Chúa thì Ngài phải làm cho họ được sống lại thì họ mới có thể tôn cao danh Ngài.
So in order for people to glorify God again, he needed to create a way so that they can live again.
Thành thử nếu mà chúng ta đến với hội thánh Chúa mà chúng ta không thể tôn cao danh Chúa, không phải là chúng ta có thể đứng lên đây hát là tôn cao danh Chúa, quý vị có thể làm, nhưng mà thật ra trong lòng chúng ta rất khó để tôn cao danh Chúa.
By our own strength, it's very difficult for us to glorify God.
Thành thử nếu mà khi mà chúng ta không thể tôn cao danh Chúa được, thì chứng tỏ rằng có thể chúng ta chưa được sống với Đấng Christ.
For that reason, if we are unable to glorify God, perhaps it is because we are not in Christ.
Sống với Đấng Christ là điểm khởi đầu. Cái điểm thứ nhì là chúng ta cần phải tiếp tục ở trong Đấng Christ.
To live with Christ is the first step. Secondly, is that we need to continually live in Christ.
Chúng ta cần phải tiếp tục ở trong Đấng Christ để chúng ta mới có thể tiếp tục tôn cao danh Chúa được.
We need to be constantly in Christ so that we are able to constantly glorify God.
Ở trong Giăng đoạn 5, 15 câu 7 và câu 8 nói rằng: Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh thể nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ ta vậy.
Written in John chapter 15 verse 7 to 8, if you abide in me and my words abide in you, ask for whatever you wish and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit and become my disciples.
Nhiều người hiểu sai cái câu này.
A lot of people have misunderstood these verses.
Nhiều người nghĩ rằng khi mà tôi ở trong Đấng Christ thì tôi xin cái gì cũng được theo ý tôi.
Some people understand this text as if I'm in Christ, I can ask for anything I want.
Nhưng mà Chúa nói rằng xin mọi điều mình muốn thì sẽ được, có nghĩa gì?
But when God says ask and you will receive, what does that mean?
Cái lời cầu xin của một người ở trong Chúa nó cũng ảnh hưởng đến tôn cao danh của Ngài.
The prayer request for those who are in Christ also affects the glory of God.
Chúng ta cũng có thể tôn cao danh Chúa qua lời cầu xin của chúng ta.
We can also glorify God through our prayer requests.
Quý vị để ý khi mà chúng ta ở trong một buổi thờ phượng, mà nếu mà có một người mà đưa cái nhu cầu mình lên cầu xin Chúa, mà đôi khi quý vị thấy cái lời cầu xin đó không có gây được khích lệ gì cho quý vị.
Sometimes you hear in during the time of prayer request that there are a prayer lifted, but they don't really edify the church.
Đó chứng tỏ rằng cái lời cầu xin đó không tôn cao danh Chúa.
That proves that that prayer request does not glorify God.
Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 17 đó thì Chúa nói rằng, Chúa đã khẳng định rằng, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm, ở trong đoạn 17 câu 4.
In John chapter 17 verse 4, I have glorified, Jesus said that he has glorified God through all the things that he asked Jesus to do.
Chúa Giêsu nói rằng, con đã tôn vinh Cha trên đất rồi, bởi vì những việc con đã làm xong.
Jesus said that I have glorified the Father because on this earth because of because he has done the will of God.
Nhưng mà tới thời điểm đó Chúa Giêsu chưa bước lên thập tự giá.
But during that time he has yet to be on the cross.
Nhưng mà tại vườn Gethsemane, Chúa Giêsu phải đối diện với một thách thức.
But at the Garden of Gethsemane, Jesus had to face the ultimate challenge.
Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế này.
And Jesus prayed in this way.
Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.
Jesus said to God, to the Father, Father, will you, may you take this cup away from me, but not according to my will, but according to your will.
Chúa Giêsu biết rõ cái sứ mạng của Ngài đến là để chết cho nhân loại.
Jesus knew very clearly that his mission to walk this earth is to die for people.
Và Ngài đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
And he reminded his disciples many times.
Nhưng mà đến cái giây phút nghiêm trọng thì Ngài lại cầu nguyện rằng nếu có thể được xin cất chén này khỏi con.
But at the key moment, Jesus prayed, if you can take this cup away.
Mà không theo ý con nhưng theo ý Cha.
But he didn't ask for him, he said, not according to my will but according to his Father's will.
Đây là một lý lẽ thần học rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng không có thời gian để giải thích cho quý vị sáng hôm nay.
This is a very important theological insight, but I don't have the time to explain it.
Nhiều người giải thích sai lầm chỗ này.
A lot of people have misrepresented this.
Nhiều người nghĩ rằng Chúa Giêsu sợ chịu đau đớn bởi những cái lằn đòn và giấu đinh nên Ngài muốn từ chối.
Some people have misunderstood that Jesus was afraid of the pain and the suffering that comes with the cross.
Nhưng mà thật ra Chúa biết rằng ngay giờ phút mà Chúa chết trên cây thập tự, mọi tội lỗi của nhân loại đều chất trên Ngài.
But the reality is that Jesus knew that the moment he died on that cross, all of humanity's sin was to be placed on him.
Đó là một cái việc mà rất là khủng khiếp đối với Chúa Giêsu.
That is a very a significant issue.
Mà Chúa Giêsu biết rõ rằng ngay giờ phút đó, Đức Chúa Cha cũng phải lánh mặt, không thể nhìn được.
And Jesus knew that even in that very moment that the Father would turn away.
Nhưng mà dầu vậy Chúa nói rằng nếu có thể được xin cất chén này khỏi con nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.
But Jesus said, please take this cup away, but not by my will, but by your will.
Thành thử Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi ở trong ta và ta trong ngươi thì xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó và Cha ta sẽ được sáng danh qua việc cầu xin của các ngươi.
So Jesus says, if you abide in me and my words abide in you, ask for whatever you wish and it will be done for you.
Nhưng mà tôi tin rằng một người thật sự tiếp tục ở trong Chúa sẽ không bao giờ xin những lời cầu xin vô ích.
But I believe that those who are sincerely and authentically are in Christ, they would never pray and ask for something that is useless.
Đó là điều kiện để cho chúng ta có thể tôn cao danh Chúa.
That is another condition that for us to glorify God.
Bây giờ để cho chúng ta có thể tôn cao danh Chúa thì chúng ta cũng cần biết rõ lý do tại sao chúng ta cần tôn cao danh của Ngài.
Moving to the second point. In order to glorify God, we need to understand the meaning and purpose of why we want to glorify God.
Chúng ta không thể tôn cao danh Đức Chúa Trời nếu chúng ta không biết rõ lý do tại sao.
We can't glorify God unless we understand why.
Chúng ta không thể tôn cao danh Đức Chúa Trời nếu chúng ta không biết rõ Ngài đã làm gì cho chúng ta.
We can't glorify him unless we understand, truly understand what he has done for us.
Paul đã đưa ra hai lý do tại sao chúng ta cần phải tôn cao danh Đức Chúa Trời.
Paul made it very clearly of two reasons why we need to glorify God.
Thứ nhất là chúng ta tôn cao danh Chúa bởi vì chúng ta đã được Chúa chọn cho sự cứu chuộc.
Because firstly is that we want glorify God because God has chosen and has saved us in Christ.
Ở trong Ephesians đoạn 1 câu 3 câu 4 nói như thế này. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đức Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đức Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.
In Ephesians chapter 1 verse 3 and 4, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love.
Có lẽ một số người nghĩ rằng tôi được cứu là bởi vì tôi khôn ngoan hơn người khác nên tôi có thể hiểu được sự cứu rỗi và tôi đã chọn Chúa.
For some might misunderstand that they think that they are very intelligent and because they figured it out and that is why they are saved.
Những điều đó hoàn toàn sai.
That is completely wrong.
Chúng ta nhận được sự cứu chuộc là bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn và cứu chúng ta.
We receive salvation because God has chosen and has saved us.
Và Chúa Giêsu đã khẳng định rất rõ trong Giăng đoạn 6.
And Jesus made it clear in John verse chapter 6.
Chúa nói rằng ví bằng Cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có một ai được đến cùng ta và ta sẽ làm cho người đó sống lại trong ngày sau đó.
If it's not God who has sent me, no one is able to come to me.
Khi mà Chúa đối diện với những nhà Pharisee và thầy thông giáo đó, họ cứ chống đối Chúa mỗi khi Chúa giảng.
When Jesus was opposed by the Pharisees and the teachers of the law, they always look for opportunities to criticize him.
Và Chúa Giêsu đã nói rằng, ta nói cho các ngươi biết rằng nếu Cha ta không kéo các ngươi đến, thì chẳng ai có thể đến được cùng ta.
And Jesus saying is that unless God has brought you to me, no one is able to come to me.
Thành thử để cho chúng ta được cứu thì Đức Chúa Trời kéo chúng ta đến với Đức Christ.
In order for us to be saved, it is God who pulls us towards Christ.
Đây là điều khích lệ cho quý ông bà anh chị em và tôi.
This is very encouraging for each and every one of us.
Tối hôm qua chúng ta có một buổi truyền giảng.
Last night we had an outreach event.
Có 7 thân hữu đến tham dự.
There was 7 non-believers who came.
Nhưng mà không có ai tin Chúa.
However, none of them accepted Christ.
Do vậy, tôi cảm ơn Chúa.
Regardless, I give thanks to God.
Tôi cảm ơn Chúa vì để đem một người hiểu về Chúa để họ tiếp nhận Chúa quả thật là khó khăn.
To bring a person to in order for them to understand God, it's very difficult.
Nhưng mà dầu khó khăn như vậy mà tôi vẫn hiểu được và nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của tôi.
However, no, even when it's so difficult, I have understood and accepted Christ.
Thành thử mỗi lần mà quý vị đi chứng đạo và có người tin Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã làm quá lạ luôn.
So every time we evangelize, we need to give thanks to God because God has done something very amazing.
Đó không phải là công việc của chúng ta.
It's not our work.
Và khi họ cứu từ Chúa thì chúng ta cũng cảm ơn Chúa bởi vì nó khó như vậy mà Chúa vẫn cứu con.
And even when people turn away from God, we also give thanks to God because it's very difficult and yet we are able to accept him.
Thành thử bất cứ ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể tôn cao danh Chúa được.
So in all circumstances we can glorify God.
Và Chúa Giêsu đã khẳng định rằng ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn và lập các ngươi.
And Jesus made it very clear that you did not choose me, but I chose you.
Được Đức Chúa Trời chọn là một phước hạnh lớn nhất.
To be able to be chosen by God is one of the greatest blessings.
Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận, chấp nhận Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Trời, yêu Đức Chúa Trời và phó thác cuộc đời chính mình để tôn cao danh Đức Chúa Trời khi chúng ta nhận ra rằng được Đức Chúa Trời chọn là một phước hạnh lớn nhất.
We are able to live for God, put our faith in him, to trust him, to surrender our lives to him after when we understand that it is God who chose us.
Có một hình ảnh mà có thể cho chúng ta thấy rõ hơn là Chúa Giêsu nói về cái thí dụ về củ báo đó.
There's a picture that can explain, illustrate, and that can where Jesus talk about hidden treasures.
Ở trong Matthew đoạn 13 đó, thì câu 44, Chúa nói như thế này: nước thiên đàng giống như một củ báo chôn trong đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mua đám ruộng đó.
So in Matthew chapter 13, verse 44, it is written, the kingdom of heaven is like treasures hidden in a field, which someone found and hid. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field.
Và tiếp theo thì Chúa nói rằng nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình để mua hột châu đó.
Again, the kingdom of God is like a merchant in search for fine pearls. On finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it.
Để cho chúng ta có thể nhìn thấy trong một đám ruộng có một củ báo, hay là chúng ta nhìn thấy được cái hột châu quý giá, đó là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
In order for us to see hidden treasures or to find valuable pearls, that is the outcome of God's power in our lives.
Không phải bởi vì chúng ta khôn ngoan hay là chúng ta tài giỏi chúng ta biết được điều đó.
Not because we are so smart or so wise that we find God.
Nhưng mà khi chúng ta hiểu được và chúng ta biết được cái sự quý giá mà Chúa muốn ban cho chúng ta thì tôi tin chắc rằng người đó có thể từ bỏ tất cả để sở hữu được điều đó.
When we understand it is God's work in our lives, I believe that people are able to give up whatever in order to live for God.
Và Chúa Giêsu nói rằng cái người mà hiểu được điều đó đó về nhà làm gì? Bán hết cả gia tài của mình để mua cho được đám ruộng đó.
So in this parable, Jesus said that they sold everything they had in order to buy that field.
Thành thử chúng ta không thể nào tôn cao danh Chúa nếu chúng ta không biết được chúng ta được chọn cho sự cứu chuộc ở trong Đấng Christ.
We are unable to glorify God unless we understand that we have been bought by the blood of Christ.
Thứ hai,
number two,
chúng ta cần biết lý do để tôn cao danh Chúa là bởi vì chúng ta được tha tội dư dật ở trong Đấng Christ.
The reason for us to glorify God is that because we have been forgiven in Christ Jesus.
Trong câu 7 của đoạn 1, sách Ephesians nói rằng ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội dư dật của ân điển Ngài.
In Ephesians chapter 1 verse 7. In him we have the redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace.
Đối với người thế gian,
according to the world.
Họ không xem được tha tội dư dật là một phước hạnh lớn nhất.
They don't see that the abundance of forgiveness is a really great blessing.
Có lẽ chúng ta đang sống trong một cái thời điểm mà cái cơn dịch corona đang xảy ra.
We are living during the season of COVID.
Nếu một người ngoại đó mà họ đang nhiễm cái bệnh dịch đó và chúng ta đến nói với họ rằng anh có thể chọn một trong hai.
If a non-believer has been caught with the virus and you came up to them and said you can choose one out of two options, you have a choice.
Thứ nhất là anh chọn được chữa lành cái bệnh dịch này. Thứ hai là anh chọn được tha thứ dư dật ở trong Đấng Christ.
Offering them two options, one to be healed from the coronavirus or to be forgiven and to be in Christ.
Tôi nghĩ rằng một người ở ngoài Đấng Christ họ sẽ chọn được chữa lành cái bệnh dịch coronavirus.
I believe that those who are non-believers, they would choose to be healed from the coronavirus.
Là bởi vì họ không thấy được chữa lành cái tội lỗi nó quan trọng hơn cái bệnh dịch.
Because they don't understand that forgiveness of sin is greater than the virus.
Nhưng mà một người ở trong Đấng Christ,
but however, those who are in Christ,
thì đứng trước cái sự lựa chọn đó, họ sẽ chọn rằng tôi chọn được tha thứ ở trong Đấng Christ.
Standing before the two options, they would choose to be forgiven in Christ.
Thành thử khi chúng ta ở trong Đấng Christ đó quý vị, không có điều gì có thể làm cho chúng ta rúng động, dầu là một cái bệnh dịch mà thế giới đang lo sợ ngày hôm nay.
That's why when we are in Christ, we are on an unshakable foundation.
David là một vị vua giàu có.
King David was a king who was very rich.
Nhưng mà ông đã kinh nghiệm những cái tội lỗi của mình và được Chúa tha thứ.
He experienced sin in his life, but he also experienced the forgiveness of God.
Và trong Thi Thiên 32 thì David đã xác nhận như thế này.
In Psalm 32, David wrote as follows.
Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối.
Psalm 32 verse 1 and 2. Happy are those whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Happy are those to whom the Lord imputes no iniquity and in whose spirit there is no deceit.
Có lẽ một số người ngày hôm nay dễ dàng chạy theo những cái sự giàu có và thịnh vượng ở đời này.
Perhaps people today are very easily running after the riches of this world.
Và khi họ đạt được thì họ dễ dàng tôn cao danh Chúa bởi vì Chúa đã cho tôi những điều này.
And when they achieve it, they easily glorify God because they think that God gave it to them.
Nhưng mà quý vị nhớ rằng David đã đạt được tất cả những điều đó.
You got to understand that King David, he achieved everything.
Nhưng mà ông không có ca tụng Chúa bởi vì Chúa đã cho ông làm vua, đã cho ông giàu có.
But he glorified or praised God not because of the riches.
Nhưng mà ông ca ngợi Chúa là bởi vì ông được tha thứ dồi dào ở trong Đấng Christ.
He glorified and praised God because he has experienced the forgiveness of sin in his life.
Thành thử được tha tội dư dật ở trong Đấng Christ là một phước hạnh rất lớn mà chỉ có những người ở trong Đấng Christ mới hiểu được mà thôi.
Therefore, to be forgiven of your sins is a great blessing and can only be understood by those who are in Christ.
Có một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng có thể làm sáng tỏ hơn được ghi ở trong Luca đoạn 7 từ câu 36 tới câu 48.
There's a story that can illustrate this point that is found in Luke chapter 7 verse 36-48.
Nói về một người đàn bà xấu nết, một người đàn bà mà bị xã hội ruồng bỏ và một người Pharisee có tên là Simon.
Talking about an adulterous lady and also Simon.
Người Pharisee mời Chúa Giêsu đến nhà của mình.
The Pharisees asked Jesus to come to their place.
Và khi mà Chúa vào đó thì để cho Chúa ngồi đó.
So when Jesus came in, they sat him down.
Nhưng mà có một người đàn bà đi theo và khi mà thấy Chúa Giêsu vào trong nhà thì lén vào để lau chân Chúa và lấy nước mắt rửa chân của Ngài.
So there was a lady who saw Jesus inside, and she came up to Jesus, and she used her tears to wash Jesus' feet.
Và Simon thấy điều đó thì ông không vui, khó chịu lắm.
When Simon saw that, he was not very happy.
Và ông thắc mắc rằng nếu quả thật Chúa Giêsu là một đấng tiên tri thì phải biết người đàn bà này không tốt lành gì cả.
If truly Jesus was a prophet, he would know who this woman was.
Nhưng mà tại sao Chúa lại để cho người đàn bà này làm những hành động như vậy?
But why did Jesus allow this woman to do this?
Và Chúa Giêsu hiểu được cái tư tưởng của Simon và Chúa kể một câu chuyện.
Jesus understood what was going on in Simon's mind, and so therefore he gave him a story.
Chúa nói rằng, hỡi Simon, ta có một vài điều muốn nói với ngươi.
He said to Simon, I've got a few things I want to say to you.
Và Chúa nói rằng, và Simon nói rằng, xin thầy nói đi.
So Simon said, yes.
Và Chúa nói rằng, có một người chủ nợ có hai con nợ, và một người thì mắc nợ 500 denier, một người khác thì mắc nợ chỉ 50 mà thôi.
There was a master who had people who owed him debt. One owed him 500 denarii and the other one owed him 50.
Nhưng mà cả hai đều không có thể nào làm sao để trả được.
However, both of them were unable to pay their debts.
Nhưng mà người chủ nợ tha hết cho hai người.
However, the owner forgave both of them.
Và Chúa hỏi rằng, theo ngươi nghĩ đó, thì cái người nào sẽ yêu Chúa nhiều hơn?
So Jesus asked Simon, which one of these people would really be love God more?
Và Simon nói rằng, tôi nghĩ rằng người được tha nợ nhiều nhất.
Simon replied, I think the one that owed him more.
Và Chúa nói đúng như vậy.
And Jesus says, yes, correct.
Và Chúa chỉ người đàn bà này tội nhiều lắm.
So Jesus point towards the woman and he says, this woman has a lot of sin.
Là bởi vì từ khi ta vào trong nhà ngươi, ngươi không lấy nước rửa chân ta.
Jesus said that the time I walked into this house, you haven't used water to wash my feet.
Và ngươi không có hôn ta.
You understand that you did not kiss me.
Hôn ở đây nói đến cái mối quan hệ kính khách, chứ không phải là giống như ngày hôm nay đâu.
Kiss is a form of greeting and welcoming.
Và Chúa nói rằng, nhưng mà người đàn bà này đó, từ khi ta vào trong nhà ngươi thì người đàn bà này đã lấy nước mắt rửa chân ta và không ngừng hôn ta.
But Jesus pointed out that from the moment Jesus stepped foot in this house, this woman had washed my feet and has not stopped.
Là bởi vì người đàn bà này tội nhiều lắm.
Because this woman is filled with sin.
Và đã được tha hết.
But now she has experienced forgiveness.
Chúa Giêsu không phải nói với Simon rằng ngươi ít tội hơn người đàn bà này.
Jesus is not saying to Simon that you have less sin than this woman.
Nhưng mà Chúa nói rằng bởi vì ngươi không có kinh nghiệm hay là không nhận thấy rằng tội lỗi ngươi cũng giống như người đàn bà này.
But what he's trying to say to Simon is that you don't realize that your sin is like the sin of this woman.
Thành thử để cho chúng ta có thể tôn cao danh Chúa, chúng ta phải nhận thấy được cái tình trạng tội lỗi của mình đáng chết và được Chúa tha thứ hết.
In order for us to glorify God, we need to acknowledge and understand where we are at, our sinful state.
Thành thử mỗi lần mà chúng ta đến trong sự thờ phượng Chúa, quý vị thấy, nhìn lên và thấy cái hình ảnh của thập tự giá.
And that is why every time we come and worship God, we see the cross.
Để nhắc nhở cho chúng ta rằng, đó chính là nơi mà tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ.
Because that is where God dealt with our sins and had forgiven us of our sins.
Như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái điều kiện nào để có thể giúp cho chúng ta tôn cao danh Chúa, và chúng ta cũng hiểu được cái lý do nào để khiến chúng ta tôn cao danh Chúa một cách hiệu quả. So, bây giờ cái câu hỏi rằng,
so we have understood that the conditions, talked about the conditions, and also understand the reasons why we are to glorify God, and our next point.
Tôi phải làm gì hay là cái phương cách nào để có thể tôn cao danh Chúa?
What are the practical steps for us to glorify God?
Nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ đưa ra hai điểm sáng hôm nay mà thôi.
There's a lot, but I just want to point to two.
Thứ nhất là chúng ta có thể tôn cao danh Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng của chúng ta.
Firstly, we can glorify God through our worshiping.
Câu 5 và câu 6 của Ephesians đoạn 1 thì nói rằng bởi sự yêu thương Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý muốn tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài.
In verse 5 and 6 of Ephesians chapter 1, He destined us for adoption as His children through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will, to the praise of His glorious grace, that He may freely bestow on us in the beloved.
Không hiểu được cái giá mà Chúa đã trả cho chúng ta, rất khó để cho chúng ta có thể đến để tôn vinh chính Chúa.
Unless we understand the price that God had to pay for us, it's very difficult for us to worship God.
Thờ phượng Đức Chúa Trời là một đặc ân mà chỉ dành cho những con dân Chúa mà thôi.
Worshiping God is a gift that God has set aside for those who are in Christ.
Có lẽ một số người ngày hôm nay không xem trọng cái việc thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật là quan trọng trong cuộc đời của họ.
Perhaps there are some people who don't see the importance of a Sunday worship service.
Và có nhiều người thì chúng ta phải nan nỉ, chúng ta phải tìm đủ mọi cách để có thể mời họ được đến để thờ phượng Chúa.
And there are even circumstances where people have to beg and try to get people to come to worship God on Sundays.
Nhưng mà căn cứ theo lời Chúa nãy giờ chúng ta đã được học á, một người chưa được sống với Đấng Christ không thể đến để thờ phượng Chúa được.
But relying on God's word today, we understand that a person who is not in Christ are unable to glorify God.
Và Thi Thiên ở trong 24 câu 3 thì nói rằng ai sẽ được lên núi của Đức Giê-hô-va, ai có thể đứng nổi trong nơi thánh của Ngài.
So the question can be found in Psalm chapter 24 verse 3. Who shall ascend the hill of the Lord and who shall stand in his holy place?
Và câu trả lời là ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết.
The answer to that is those who are blameless and have a holy and pure heart.
Nhưng mà câu hỏi được đặt ra rằng ai là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết nếu chưa được ở trong Đấng Christ?
So the question is who has a pure heart outside of not being in Christ?
Và nhờ cái sự chết của Ngài, chúng ta mới được đến thờ phượng Chúa sáng hôm nay.
We need to understand that we rely, it's because of the death of Christ that we are able to come and to worship God.
Quý vị biết là cái sự thờ phượng Chúa của người Do Thái ngày xưa không giống như chúng ta ngày hôm nay.
Do you understand that the nature of worship for the Jewish people back then is not the same as for us today.
Họ chỉ vào nơi thánh và không bao giờ có thể vào trong nơi chí thánh.
They can only go at the entrance but not into the holy of holies.
Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay đang ở trong nơi chí thánh của Đức Chúa Trời.
But today we are in the holies of holy of God.
Cái bức màn mà đã ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh đã bị xé ra bởi vì Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự.
The curtain that separates has now been torn apart because of the death of Jesus Christ.
Và chính Đức Chúa Trời đã xé bức màn đó.
And it's God himself who tore apart that curtain.
Vì vậy cái sự thờ phượng là một trong những phương cách tốt nhất để cho chúng ta tôn cao danh của Đức Chúa Trời.
And that is why worship is one of the best practical ways of glorifying God.
Thưa quý vị, một người có thể đến thờ phượng Chúa mỗi tuần, đến trong cái sự thờ phượng Chúa mỗi tuần. Nhưng mà có thể trong đời sống của người đó không có tôn cao danh Chúa.
A person can come to church and worship God every week, but it could be possible that their lives do not glorify God.
Nhưng mà một người có đời sống tôn cao danh Chúa không thể nào không đến để thờ phượng Chúa vào mỗi sáng Chủ nhật.
However, those who have a life that glorifies God will not prevent themselves from coming to church to praise God.
Thành thử đây là điều mà để cho giúp cho quý vị và tôi thấy được cái nan đề mà một số người không thể đến thờ phượng Chúa, trung tín với Chúa trong mỗi sáng Chủ nhật là bởi vì họ đã chưa kinh nghiệm thật sự ở trong Đấng Christ.
So for that reason we can understand that those who are unable to come to church or are faithful in their commitment of worshiping God, they have perhaps one of the problems is because they have yet to be truly in Christ.
bảo một người mà chưa bao giờ kinh nghiệm mà sự tha thứ, sự cứu chuộc ở trong Đấng Christ mà đến thờ phượng Chúa là một chuyện không thể nào.
To talk to someone who have yet to experience the love and the power of forgiveness in their lives to come to church to worship God is very difficult.
Nhưng mà những người mà đã chuộc được chuộc ở trong Đấng Christ thì dầu ngày hôm nay đang có một bệnh dịch coronavirus nó nghiêm trọng nhưng mà vẫn đến được để thờ phượng Chúa.
But those who have been forgiven and truly experienced the forgiveness of God, even when there is the virus, they would still be able to come and to worship God.
Là bởi vì họ muốn ở trong cái sự hiện diện để tôn cao danh của Đức Chúa Trời.
Because they want to be in the presence in order of God to worship and glorify Him.
Thành thử đến thờ phượng Chúa trong mỗi sáng Chủ nhật là một cái hành động để nói cho những người khác rằng tôi muốn tôn cao danh của Đức Chúa Trời.
So coming to church on a Sunday morning is the practical way of letting people know that we want to glorify God.
Và thứ hai là chúng ta có thể tôn cao danh Chúa qua nếp sống đạo của chúng ta.
And secondly, we can glorify God in the way we live our lives.
Chúng ta nhớ rằng chúng ta được cứu không phải bởi vì chúng ta làm những việc lành, mà chúng ta làm việc lành là bởi vì chúng ta đã được cứu.
We know that we are not saved by good works, but we do good works because we are saved.
Và trong episode đoạn 2 câu 10 thì nói rằng vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
It's written in Ephesians chapter 2 verse 10, for we are what he has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be our way of life.
Thành thử nếu một người mà đã được chuộc bởi dòng huyết của Chúa và kinh nghiệm ở trong Đấng Christ, người đó không thể nào không bày tỏ nếp sống đạo.
For someone who have been forgiven and who are in Christ, it will impact their way of life.
Đối với người thế gian thì họ xem rằng để cho họ được cứu, họ phải làm nhiều việc lành.
According to non-believers out there, they follow that you have to do good works in order to be saved.
Nhưng mà những người tin Chúa thì ở trong sự cứu chuộc rồi thì họ nói rằng tôi làm việc lành là bởi vì tôi đã được cứu.
But for those who are in Christ who have been saved, we do good works because we have been saved.
Quý vị thấy cái sự khác biệt không?
Can you see the difference there?
Thành thử đối với tôi đó quý vị. So nếu một người còn ở ngoài Đấng Christ, người đó không thể làm việc lành.
So according to my thoughts, those who are not in Christ, they are unable to do good works.
Đối với tôi đó là một việc ác.
To me, I think that's an evil work.
Là bởi vì việc lành đó là chúng ta làm vì người khác.
Because good works, we do it because of others.
Việc ác đó là chúng ta làm vì mình.
And an evil work, we do it because of us.
Và những người ở ngoài Chúa thì họ làm việc lành để được gì? Để mong rằng họ có thể đạt được cái tiêu chuẩn để vào thiên đàng.
And for those who are outside Christ, they do good works in order to believe that they are able to enter the kingdom of God by their achievements.
Thành thử, Kinh Thánh nói rằng cái việc công bình hay là việc lành của con người trước mặt Đức Chúa Trời chỉ là một cái áo giáp.
So the good works of people it's only the outer shell.
A dirty
cloth.
Là một cái áo dơ bẩn.
Oh, okay. Yes. Human works is like a dirty clothes out in the outer.
Thành thử mình thấy người thế gian thì hãnh diện về những cái việc đó, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời đó là những việc dơ bẩn.
People may be really happy about that, but according to God, he sees it as very a dirty, shameful thing.
Và Chúa Giêsu ở trong bài giảng trên núi đó, thì Chúa đưa ra một cái mạng lệnh cho con dân của Chúa.
On the Sermon on the Mount, Jesus gave his people a commandment.
Ở trong Matthew đoạn 5 câu 16 thì nói rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
In Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven.
Nhưng mà làm sao dân ngoại có thể ngợi khen Cha ở trên trời qua hành động của chúng ta?
How is it that non-believers are able to glorify God through our works?
Đôi khi chúng ta có nhiều người nói rằng tôi chỉ cần sống tốt thì là được rồi.
For some people they think I just have to live in a good way and that's enough.
Tôi không cần chia sẻ phúc âm cho người khác.
I don't need to share the gospel to anyone else.
Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không chia sẻ phúc âm cho người khác thì dầu quý vị có sống tốt cách mấy họ cũng chẳng bao giờ biết Đức Chúa Trời lại.
If you don't share the gospel, no matter how good you live your life, people will not know.
Có thể họ nghĩ rằng bởi vì quý vị là một người theo đạo Phật.
They could misunderstand that because you are following Buddhism.
Là bởi vì người Phật giáo cũng sống như vậy.
Because the Buddhists also live a good life.
Nhưng mà khi chúng ta chia sẻ về phúc âm thì người ta không thể nào nhầm lẫn và chúng ta biết rằng chúng ta được như vậy là bởi vì phúc âm đã biến đổi cuộc đời chúng ta.
But when we share the gospel, it makes it very clear that we have been transformed by the gospel of Jesus.
Và đó là lý do mà Chúa nói rằng các ngươi sống sự sáng các ngươi soi trước mặt người ta như vậy và họ thấy thì họ sẽ ngợi khen Cha các ngươi trên trời.
So that let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to God.
Thành thử thưa quý vị, chúng ta không phải chỉ có sống một cách im lặng, nhưng mà chúng ta cần bày tỏ cho người khác biết những gì mà Chúa đã làm qua cuộc đời chúng ta.
So we are encouraged not to live a quiet life, but we need to convey and share the gospel of Jesus.
Quý vị nhớ một người bị quỷ ám mà sau khi Chúa chữa lành đó, thì người đó xin Chúa cho con theo Chúa, nhưng mà Chúa đã từ chối.
Remember the one who was possessed by demons when he experienced release, he said to Jesus, "Can I follow you?"
Nhưng mà Chúa đã từ chối.
But Jesus said to him, "No."
Và Chúa nói rằng, "Hãy trở về nhà ngươi, thuật lại những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi."
But go home and talk about everything that God has done for you.
Đôi khi chúng ta đọc đến đó chúng ta thấy tại sao xin được theo Chúa là một cái điều mà tốt lành, mà tại sao Chúa từ chối?
You might wonder, to follow Jesus is a good thing. Why did Jesus deny him?
Điều Chúa muốn nói rằng, theo Chúa là một điều tốt, nhưng mà thuật lại những điều mà Chúa đã làm cho cuộc đời của mình, nó lại tốt hơn.
Following Jesus is great, but to talk and to share about what God has done for our lives, that is even better.
Thành thử thưa quý vị,
dear church,
danh Chúa phải được vinh hiển ở trong hội thánh Ngài.
God needs to be glorified in his church.
Trong episode đoạn 3 câu 21, Paulo khuyên như thế này.
In Ephesians chapter 3 verse 21, Paul says as follows.
Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải qua các thời đại đời đời vô cùng.
May the Lord be glorified through the church and in Christ Jesus from generations to generations eternally.
Tất cả những vinh hiển ở trong hội thánh Chúa phải thuộc về Đức Chúa Trời.
All glory within the church belongs to God.
Đó là cái bảng hiệu mà chúng ta được thấy mỗi tuần.
That is the sign that we have up here.
Mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời.
All glory belongs to God.
Thành thử khi quý vị vào trong phòng nhóm này, tất cả những cái tư tưởng, tất cả những cái lời nói mà không đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời, hãy dẹp bỏ đi.
So when you come into this church, all the thoughts, all your words that do not glorify God, you have to put them away.
Quý vị nhớ rằng khi chúng ta đưa lên một ý kiến nào mà làm cho lộn xộn hội thánh, bất đồng, chứng tỏ là chúng ta dành cái sự vinh hiển cho chính mình.
So when you offer a perspective on a point of view on a matter that divides the church, that is not a good thing.
Thành thử, mỗi lần chúng ta làm điều gì ở trong hội thánh Chúa, chúng ta phải nhắc nhở chính mình rằng điều con làm, điều con sẽ nói lên có đem lại vinh hiển cho Chúa hay không?
So every time we think about doing anything in church, we need to ask ourselves, is the thing that we want to do, is that glorifying God?
Nếu không đem lại vinh hiển cho Chúa, thì hãy im lặng và đừng nói gì.
If it doesn't glorify God, then be silent and don't say anything.
Và thứ hai là, Phaolô nói rằng, danh Chúa, danh Đức Chúa Trời phải được vinh hiển ở trong Đấng Christ qua mọi thời đại.
And Paul talks about God being glorified in Christ Jesus in all generations.
Có nghĩa rằng danh Chúa phải được vinh hiển khi có những người tội nhân đến đây nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình.
God's got to be glorified when there's a sinner who comes to receive Christ.
Hội Thánh Chúa phải là nơi trung tâm đem nhiều tội nhân đến với Đấng Christ.
The church needs to be a place where we bring sinners to come to God.
Và mỗi lần khi một tội nhân tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình thì danh của Đấng Christ được vinh hiển trong Hội Thánh Chúa.
And every time sinners accept Christ, the name of Jesus is glorified.
Và cái sự vinh hiển đó sẽ tràn mãi cho đến khi Chúa Giêsu Christ trở lại.
And that glory will continue to overflow until the day he comes back.
Thưa quý vị,
dear church,
trong lá thư gửi cho Hội Thánh Corinto thì Paulo khuyên chúng ta như thế này.
In a letter Paul wrote to the Corinthians has an encouragement for us today.
Paulo nói rằng vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh cho Chúa Trời.
And this can be is found in 1 Corinthians chapter 6 verse 20. For you were bought with a price. Therefore, glorify God in your body.
Và tôi tin chắc rằng bất cứ ai kinh nghiệm được cái sự cứu chuộc bởi một giá cao mà Chúa Giêsu đã trả thì người đó sẽ lấy thân thể mình để làm sáng danh Chúa.
I believe that those who have experienced God's salvation in their lives, they will use their body for the glory of God.
Đây là một thách thức cho quý vị và tôi buổi sáng hôm nay.
That is a challenge for every one of you and myself today.
Tôi muốn mời quý vị đồng đứng lên giờ này. Mỗi lần chúng ta đến với Chúa,
all to be upstanding with your hearts focusing on God.
Chúng ta xét lại rằng chúng ta đã kinh nghiệm được chuộc bởi dòng huyết quý báu của Ngài chưa?
Seek and search your heart. Have you experienced God's salvation being bought by the blood of Jesus in your life?
Nếu có thì chúng ta có dám hứa với Chúa rằng: Chúa ơi, từ giây phút này trở đi, con muốn dùng cuộc đời con chỉ để làm vinh hiển danh Chúa mà thôi.
If so, do you want to make a commitment today to say that I want to use my life for your glory and only your glory, God?
Và nếu chúng ta dám hứa nguyện với Chúa điều đó, mạnh dạn đưa tay lên và tôi là người đưa tay trước này.
And if you want to make that commitment to God, raise your hands right now to use your life for the glory of God.
Không có điều gì quan trọng hơn khi chúng ta dùng cuộc đời này để làm vinh hiển danh Chúa.
It's nothing more significantly important for us to do than to use our lives to bring glory to God.
Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện.
Let's pray.
Lạy Chúa yêu dấu của con.
Loving God.
Con cảm tạ ơn Chúa vì đã yêu thương con.
I give you thanks because of your love for me.
Và đã chết cho con.
Because you have died for me.
Bởi vì con đã được chuộc bởi dòng huyết quý báu của Ngài.
Because I've been bought by the blood of Jesus Christ.
Thì không còn điều gì trong cuộc đời chúng con phải giữ lại cho chính con.
There is nothing in my life to hold back for me.
Nhưng mà con muốn dâng trọn cuộc đời này để làm sáng danh Chúa.
But I want to lift up my life to for your glory, God.
Và con cảm ơn Chúa vì lời Chúa đã tác động đến nhiều anh em chúng con trong hội thánh này.
I give you thanks because your word has touched the lives of many in this place.
Và những cánh tay đưa lên quả quyết rằng con không hổ thẹn muốn dùng cuộc đời này để làm sáng danh Chúa.
And all the hands that has been raised do not all the hands that have been raised want to give their lives for your glory, God.
Cầu xin Chúa thêm sức cho chúng con.
Please God strengthen us.
Cho chúng con tiếp tục ở trong Đấng Christ.
Help us to be in you, Jesus.
Để chúng con tiếp tục làm sáng danh Ngài.
So that we can continue to glorify your name.
Con cầu xin Chúa danh Ngài phải được vinh hiển trong hội thánh Chúa tại đây.
I pray and ask that your name will be glorified in this place, in this church.
Và qua mỗi đời sống của con dân Ngài.
Through the lives of all your people here.
Cho đến khi Chúa Giêsu Christ trở lại.
Until the day that you return.
Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn.